muốn ấn tống kinh sách để hồi hướng cho mẹ. Đã mất có được không?
Được.
Rất tốt các quý vị. Ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói rằng, muốn tri ân, báo ân cha mẹ, ông bà người thân quyến thuộc nhiều đời, nhiều kiếp. Chúng ta có thể cúng dường chay tăng, có thể ấn tống kinh sách, có thể cúng dường tô tượng tạc tượng Phật, hoặc là làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân. Nói tóm lại là làm tất cả các việc công đức, như bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, chỉ trai giữ giới tụng kinh niệm Phật vân vân, để đem hồi hướng cho ông bà cha mẹ, tông thân quyến thuộc, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, bên nội bên ngoại nhiều đời nhiều kiếp. Thì cả người còn và kẻ mất đều được lợi ích. Như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, làm các việc như thế, trong bảy phần công đức thì người sống chúng ta là người làm được sáu, còn người mất kia thì được một vậy. Đấy, làm đúng như pháp thì những người còn sống của chúng ta được sáu, còn người mất thì được một. Như vậy cũng là lợi ích rồi. Đó. Năm 2018, thầy kể cho Phật tử Nguyễn Hằng để nghe câu chuyện, và các Phật tử chúng ta cũng nghe. Năm 2018, có một trường hợp Phật tử ở trong Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội chúng ta. Có bà cụ mất, tức là bà mẹ đó. Mất cũng được 5-6 năm rồi. Sang mổ, sang mả, tức là thay áo cho các cụ cũng được hơn năm, gần 2 năm rồi. Thế khi đó mới có các bạn đi chùa. Thế các bạn ra chùa khai nguyên lễ, xong rồi về thỉnh mấy quyển kinh Địa Tạng về, xong rồi đem cho Phật tử đến một quyển, bảo đọc kinh. Thế Phật tử đọc kinh thấy thích quá. Trước đây cũng đã đi chùa rồi, đi chùa rồi, nhưng mà chưa có gặp các thầy bao giờ, gọi là đi chùa thôi. Cũng có đi quy Tam Bảo rồi, nhưng mà gọi là đi quy gửi người ta danh sách, người ta quy hộ. Cho nên chưa gặp sư bao giờ. Vậy khi mà Phật tử, bạn đồng tu thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về đưa cho, rồi lại mua cái đài để tặng cho một cái đài có giảng kinh Địa Tạng của thầy nữa. Thế là về nghe, nghe xong là thích quá, bảo con trai đèo xe máy ra tận đây để cúng dường 100 quyển kinh Địa Tạng. Rồi cúng dường một pho Địa Tạng nho nhỏ để hồi hướng cho mẹ. Thì cô ấy nói rằng khi vừa sinh con ra thì mẹ bị ốm nặng, thập tử nhất sinh, mấy năm thì mẹ mới bình phục trở lại. Cho nên khi mà đọc kinh Địa Tạng là thấy cái công đức sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ mình là lớn lao quá. Rồi lớn lên mẹ, mặc dù hoàn cảnh gia đình lúc đầu là rất khó khăn, cho nên mẹ vẫn cố gắng nuôi nấng cho mình được ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ thì mới có chút kiến thức, có công ăn việc làm, mới khá giả một chút. Được như bây giờ thì mẹ lại mất rồi. Cho nên rất là thương cảm, muốn tri ân báo ân cái công đức sinh thành của mẹ hiền. Vì vậy mà nghe giảng xong liền tức tốc bảo con trai đèo ra chùa để cúng dường ấn tống kinh Địa Tạng, để đem phân phát cho, nhờ nhà chùa phân phát cho các Phật tử khác. và cúng dường một pho tượng để hồi hướng ấy, trực tiếp cho mẹ. Rồi về tiếp tục cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ạ. Một tuần nữa. Ăn chay trường, về ra ngoài này được các thầy, không biết là gặp thầy nào ở chùa, thầy ấy khuyến khích cho là về ăn chay trường để tụng kinh hồi hướng cho mẹ. Thế về phát nguyện ăn chay trường, tụng đúng một tuần. Thì vào tối ngày thứ bảy, thế là nằm mơ ngủ, thấy mẹ mình về mặc quần áo rất là đẹp, mà trên người lại tỏa ra ánh sáng. Đó. Nói rằng cảm ơn con gái đã vì mẹ mà làm việc phúc, vì mẹ mà phát nguyện ăn chay và tụng kinh niệm Phật để hồi hướng. Nay thì mẹ đến để chào con, để mẹ sinh lên cõi trời hưởng phúc báo ở trên đấy. Để mơ thấy như thế, thế là xong một cái thì là tỉnh luôn. Thế là mấy ngày hôm sau, chúng vào cái dịp pháp hội, đã đi ra rồi ngồi ở chỗ thất để hỏi thầy giấc mơ như thế là tốt hay xấu. Thầy bảo là tốt, như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rõ hết rồi. Trong kinh nói rằng nếu có người con hiền ở cháu thảo nào nhớ về công đức sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên vân vân, mà ấn tống kinh sách, cúng dường tôn tượng, rồi nhất tâm phát nguyện ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng, bỏ ngũ tân, tức là không ăn hành hạ tuổi kiệu trong cái dịp mà mình phát nguyện ăn chay trường để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng ấy, để cầu siêu cho các cụ ấy, thì công đức vô lượng. Từ 7 ngày cho đến 21 ngày, trong kinh nói như thế. Từ 1 tuần cho đến 3 tuần, tức là 7 ngày cho đến 21 ngày. Nhất tâm phát nguyện, ăn chay trường, không ăn ngũ tân, và một ngày tụng hết bộ kinh Địa Tạng đó để hồi hướng cho người thân đã mất, dẫu cho đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nếu người thân đó thì, nếu chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát. Nếu được siêu thoát rồi thì sẽ được tăng thêm phúc báo và tuổi thọ. Công đức vô lượng vô biên vậy. Nếu người đó mà chưa siêu thoát thì trước khi họ siêu thoát thì thường họ hay gì? Hay báo mộng cho mình vậy. Hoặc là đang ngồi thiền, hoặc đang niệm Phật nhất tâm mà thấy họ ở trong thiền định, trong niệm Phật tam muội. Hoặc rằng đang tụng kinh niệm Phật nhìn thấy linh ảnh của họ vậy. Hoặc rằng lúc ngủ mơ thấy họ về để báo mộng, như trường hợp Phật tử ở trong Vân Hòa kia vậy. Phật tử hỏi thầy mơ thấy như vậy là tốt hay xấu, thầy bảo tốt. Trải qua một tuần ăn chay tụng kinh niệm Phật, nhất tâm để hồi hướng cho mẹ như vậy. Sau đó vào một đêm ngày cuối thứ bảy tụng kinh, cuối ngày thứ bảy tụng kinh, đêm ngủ mơ thấy như thế, đó là việc tốt vậy. Giống như trong kinh Địa Tạng nói. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng trong nhà Phật cũng có những phương tiện. Những phương tiện này là phương tiện thiện xảo do chư Phật Bồ Tát, các ngài hoan hỷ, tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích vậy. Trong nhà Phật có cái câu gọi là tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích. Có nghĩa là tùy thuận theo chúng sinh mong muốn mà đem đến những lợi ích, những an lạc, những hạnh phúc cho chúng sinh ở thế gian chúng ta vậy. Chữ Hán nói là tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích, tức là tùy theo chúng sinh mong muốn mà đem lại lợi ích cho chúng sinh. Đó. Cho nên qua câu hỏi của Phật tử Nguyễn Hằng hỏi ở trên Facebook này, câu hỏi thứ hai này trong chương trình Phật Pháp Vấn Đáp ngày hôm nay, thầy cũng khuyên Phật tử này làm được. cũng nên làm những cái việc thiện như thế, ấn tống kinh sách hoặc là tôn tượng chư Phật Bồ Tát vân vân, làm các việc thiện đó thì hồi hướng, ghi đích danh là hồi hướng cầu siêu cho mẹ mình. Và nếu mà được nữa thì phát nguyện ăn chay trường, không ăn ngũ tân, phát nguyện tụng kinh trong 7 ngày hoặc 21 ngày, nhất tâm như thế để mỗi ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho vong linh của bà cụ, thì công đức vô lượng. Cả kẻ còn người mất đều gì? Đều được công đức vô lượng vô biên vậy. Anh Phật tử này hỏi rằng muốn thỉnh kinh và đài giảng của thầy để đọc tụng để nghe thì làm như thế nào, vì không biết dùng điện thoại nhiều, có nghĩa là chắc là không biết nhắn tin Zalo, không biết nhắn tin nhắn nhiều vân vân, thì có thể gọi điện được không? Được. Phật tử này cứ gọi điện thẳng về cái số điện thoại của phòng thông tin, có cái thông báo ở trên cái trang web hoặc là Facebook của chùa đấy, có đấy. Hoặc là gọi thẳng về cái số di động của phòng thông tin của chùa luôn. Phật tử có thể ghi hoặc là nghe lại để nhớ. Số điện thoại là 098-661-1496. Đây là phòng số điện thoại của phòng thông tin. Các vị có thể gọi Phật tử Nguyễn Hằng này, có thể gọi thẳng vào cái số này để các vị sẽ hướng dẫn cho địa chỉ, thì các thầy ở phòng thông tin sẽ gửi kinh sách băng đĩa giảng về tận nơi cho. Ở bất cứ nơi nào ở trong đất nước Việt Nam chúng ta, miễn là đường bưu chính họ đi tới nơi thì họ sẽ chuyển cho tới nơi được. Tất nhiên khi chuyển đến thì đường bưu chính hết bao nhiêu tiền họ đưa thư thì chúng ta trả thôi. Còn tiền kinh sách thì không phải trả, vì tiền kinh sách là miễn phí hết. Vì tiền kinh sách ở đây là tất cả là do thập phương Đàn Na Tín Thí họ phát tâm để in ấn, cho nên chùa chúng ta là cũng không bán kinh sách. Chúng ta nhớ nha, tất cả kinh sách của chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên, của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta là không bán nhé. Nếu chúng ta thấy bất cứ ở nơi đâu bán thì đó là gì? Là lợi dụng. Chúng ta phải tỉnh táo cái đó, vạch mặt họ ngay. Vậy chúng ta không để cho họ lợi dụng đạo tràng chúng ta để buôn thần bán thánh, buôn Phật bán Pháp như thế. Vì bây giờ thì chúng ta chưa có chủ trương là in ấn kinh sách để bán, để lưu thông. Chúng ta đều là miễn phí hết. Cho nên các Phật tử ở trong nước thì bất cứ là ở tỉnh nào, trong 63 tỉnh thành, các quý vị mà muốn chỉ cần gọi về số điện thoại của phòng thông tin của chùa, các vị cho rõ địa chỉ, và số điện thoại vào đó thì chùa sẽ gửi cho các quý vị. Các vị muốn thỉnh kinh sách gì cũng được, miễn là nhà chùa chúng ta có. Chùa chúng ta có ấn tống, các Phật tử họ có in ấn, có ấn tống để phát và cúng dường cho tín đồ Phật tử và chư tôn đức tăng ni vân vân, thì nhà chùa sẽ ra bưu điện để gửi tận nơi cho. Và khi bưu điện đến hết bao nhiêu tiền cước cái bưu điện thì chúng ta trả thôi. Nhớ là tiền kinh sách không phải trả, nhớ là điều đó, không phải trả đó.